Một đêm nọ, một con rắn trong khi đang tìm kiếm thức ăn đã bò vào một xưởng mộc. Người thợ mộc vốn khá bừa bộn đã để lại một số công cụ nằm trên sàn nhà, trong số đó có một cái cưa. Khi con rắn bò lằn vòng trong xưởng, nó trườn qua cái cưa và bị một vết cắt nhỏ. Ngay lập tức, nghĩ rằng cái cưa đã tấn công mình, con rắn quay lại và cắn thật mạnh vào cái cưa, khiến cho miệng nó chảy máu. Điều này khiến con rắn rất tức giận. Nó tấn công một lần nữa và một lần nữa, cho đến khi cái cưa đầy máu và dường như đã chết rồi. Sắp chết vì những vết thương của mình, con rắn vẫn quyết định cắn cái cưa một cái cuối cùng thật mạnh trước khi bò đi. Và sáng hôm sau, người thợ mộc rất ngạc nhiên khi thấy có một con rắn chết trong nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến, con rắn trong câu chuyện này đã chết không phải vì bị cái cưa tấn công, nhưng chết vì chính sự hung hăng và ý muốn trả thù của nó. Câu chuyện này đã diễn tả thói quen và phản ứng rất thông thường của con người. Cuộc sống không luôn đem đến cho chúng ta những điều như mong muốn, và cũng không ai có thể sống hạnh phúc, bình yên cả cuộc đời mà chưa từng gặp đau khổ hoặc tổn thương. Có những tổn thương làm chúng ta nhức nhối bởi người này, người khác. Có những đau khổ làm chúng ta nặng nề bởi hoàn cảnh và người xung quanh. Nhưng cũng có những đau khổ, tổn thương cứ âm ỉ dày vò cả một đời người, được tạo ra bởi những suy nghĩ bi quan và cách hành xử thiếu tích cực của chính cá nhân đó. Rất nhiều khi nhìn vào cuộc sống của mình và người khác, chúng ta thắc mắc, tại sao giữa những bất hạnh và đau buồn như vậy mà người này vẫn bình thản và vui tươi? Vì lý do gì mà khi bị đối xử bất công và tàn nhẫn, người nọ vẫn vui vẻ chấp nhận mà không hề oán giận, kêu ca? Và khi nhìn lại bản thân mình, chúng ta lại thấy nặng lòng và mất ăn mất ngủ vì những lời nói hay hành vi do vô tình hay cố ý mà người khác đã làm tổn thương mình. Thật ra, chính ý nghĩ ăn miếng trả miếng khiến chúng ta trở nên dè dặt với những người đã cư xử không tốt với mình, và trở nên cay nghiệt, thiếu bác ái trong lời nói và cách cư xử đối với họ. Nhưng rồi, sau khi để người khác cũng phải nếm trải những cảm giác tổn thương, liệu nỗi đau của chúng ta có được xoa dịu và tâm hồn có thấy bình an hơn, hay lại càng thêm dây dứt khi chợt nhận ra rằng vết thương mà mình để lại cho người khác cũng chính là vết thương trong chính tâm hồn mình. Giữa những xung đột và đấu tranh của bản thân để vượt qua đau khổ và tổn thương của chính mình, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá. Nơi đó, chúng ta thấy được một Thiên Chúa đang quằn quại trong những đau đớn tột cùng nơi thân xác và những tổn thương lớn lao trong tâm hồn bởi những con người mà Ngài rất đổi yêu thương. Vì yêu thương con người mà Chúa Giêsu đã đến trần gian, Người đã làm biết bao điều lớn lao và kỳ diệu cho con người, đã yêu thương và kỳ vọng nơi những người môn đệ, người bạn và những người anh em, để rồi chính Người lại bị họ phản bội, ruồng bỏ, hành hạ và giết chết. có còn nỗi đau và tổn thương nào lớn hơn nữa hay không? Thế nhưng trên thập giá, Chúa Giêsu đã không hề oán trách hay muốn làm điều gì đó để trừng phạt và trả thù những kẻ đã vô ơn và gây đau khổ cho mình. Trái lại, người còn bào chữa cho những hành vi tày trời đó và kêu xin Chúa Cha hãy tha thứ cho họ. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy học nơi người một thái độ hiền lành, bao dung và sẵn sàng tha thứ cho người khác khi vì những lý do nào đó mà họ đã xúc phạm và gây đau khổ, tổn thương cho chúng ta. Nhờ đó, tâm hồn của chúng ta được thanh thản và cuộc sống của chúng ta sẽ được chan hòa niềm vui. Lạy Chúa, Chúa biết rõ những vết thương đang âm ỉ trong tâm hồn và cuộc đời của chúng con. Những nỗi đau đó làm chúng con khó nở một nụ cười, khó nói lời bác ái và còn khó đến gặp gỡ tha nhân. Vì thế mà cuộc sống của chúng con trở nên cằn cỗi và vô vị. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết sống hiền lành như Chúa và đừng bao giờ lấy oán trả oán, nhưng luôn lấy tình thương và lòng tử tế mà cư xử với những người hay gây đau khổ cho mình. Nhờ đó, chúng con có thể sống bình an và xứng đáng với danh hiệu là người Kitô hữu, là con cái của Chúa. Amen.
Người con này xin thăng về Chúa, mong như kính phụ trong tay của Ngài, để con được đến với tha nhân bằng tình yêu thương của Chúa nhân thiên.
Trong nơi hận thù con gieo tình thương, trong nơi gian dối con gieo chân tình, trong nơi chinh chiến con gieo an bình. Trong nơi buồn sầu con gieo niềm vui, trong nơi tranh chấp con gieo giao hòa, trong nơi tâm tối con gieo huy hoàng. Lạy Chúa, xin hãy dạy con. Lạy Chúa, xin biến đổi con.
Không để ai
những đêm vui an,
không đợi người thương,
những tin giúp người,
không đợi yêu thương,
nhưng gieo tình mến. Vì khi biết cho đi là khi lãnh nhận,
khi biết quên mình là khi tìm thấy.
Và khi chết cho mình là khi được sống muôn đời. Ôi con lạy thần linh, xin dù tình thương cho người thiên tâm được sống an bình. Con lạy thần linh, xin dù tình thương cho người thiên tâm được sống an bình. Ôi con lạy thần linh, xin dù tình thương cho người thiên tâm được sống an bình.